Tôi đi tìm tôi. Không biết những câu chuyện mà Mưa chia sẻ cùng các bạn ngày hôm nay có giúp ích gì cho các bạn trong quá trình tìm kiếm chính mình không nhỉ? Có lẽ là không nhiều, nhưng Mưa hy vọng rằng chuyện nhỏ sẽ chạm đến một góc nào đó trong tâm hồn mỗi người. Và biết đâu đấy, có lẽ bạn sẽ tìm ra chính mình ở một góc khuất khó tìm thì sao? Cùng Mưa lắng nghe câu chuyện cuối cùng này nhé. Một câu chuyện đầy cảm động về một hòn đá cô đơn đi tìm giá trị của chính mình. Tuy là đá, nhưng lại có trái tim của con người. Từ rất lâu rồi, Ngọc Lục Bảo luôn được mọi người yêu mến vì nó là một trong những loại đá quý, tạo nên sự quyến rũ cho nữ giới cũng như sự sang trọng cho những ai sở hữu nó. Nhưng bản thân Ngọc Lục Bảo thì không như vậy. Nó mặc cảm vì không có vẻ kiêu sa của Hồng Ngọc hay vẻ thùy mị của Ngọc Trai. Bên cạnh đó, nó thấy rằng ít ai có thể đeo nó khi đến dự những buổi tiệc quan trọng, vì màu sắc của nó rất kén chọn trang phục và dáng người. Chính vì thế mà ngày này qua ngày khác, sự tự ti càng lớn dần. Cho đến một ngày, nó bị người ta lãng quên thật sự khi người ta nhận thấy nó không còn tỏa sáng và cũng giống như những thứ đá có màu sắc khác. Một thứ đá rất đơn thuần và không có điểm gì nổi bật. Nó dần bị đào thải và bị ném xuống suối để sống cuộc sống của đá quậy, lặng lẽ và cô đơn. Rồi một ngày nọ, có một người thanh niên rất phong độ ghé ngang con suối nhỏ nơi mà Ngọc Lục Bảo đang sống. Bất chợt người thanh niên dừng lại. Chàng ngồi cạnh bờ suối và suy nghĩ xa xăm. Chàng bỗng nhiên tâm sự một mình. Câu chuyện rất lãng mạn về chàng và một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và có một trái tim rất lương thiện. Tiếng lành đồn xa, chàng, hoàng tử của nước láng giềng, đã lặn lội đường xa tìm đến. Chàng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên, nhưng công chúa không muốn lấy hoàng tử vì nàng đang đợi người mang món quà sinh nhật đến cho nàng như lời tiên đoán của bà tiên đỡ đầu. Người ấy sẽ là chồng của công chúa vì người ấy sẽ trao cho công chúa một món quà mang đến một vẻ đẹp huyền bí và sang trọng và bậc nhất. Nó mang đến một chút bí ẩn và quyền lực cho những ai sở hữu nó. Đó chính là một hòn đá với màu sắc rất riêng mà chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết, một hòn đá mang đến hạnh phúc. Sinh nhật lần thứ 18 sắp đến và công chúa đã chờ đợi người ấy quá lâu. Nàng không thể từ bỏ sự mong đợi của mình vào phút cuối. Nhưng công chúa cũng rất yêu hoàng tử. Làm sao đây? Cuối cùng, công chúa lâm bệnh nặng mà không thuốc thang nào hiệu nghiệm. Nàng ốm liệt giường và bất tỉnh cả tuần lễ nay. Hoàng tử rất đau khổ vì ngày ngày phải nhìn thấy vẻ mặt công chúa ngày càng xanh xao. Cuối cùng, chàng quyết định ra đi tìm hòn đá ấy vì chỉ có hòn đá ấy mới mang lại hạnh phúc cho công chúa. Mặc dù biết rằng sau khi tìm thấy hòn đá ấy thì công chúa sẽ lấy người sở hữu hòn đá đó và hoàng tử sẽ là người thua cuộc. Nhưng không còn cách nào khác, thà hy sinh chính mình chứ chàng không muốn nhìn thấy công chúa chết. Vậy là chàng đã ra đi, chàng đã đi rất lâu mà vẫn không tìm thấy thứ đá ấy. Cuối cùng, chàng gần như kiệt sức và số phận đã đưa chàng đến với con suối nhỏ này. Nghe câu chuyện cảm động ấy, tự nhiên hòn đá chảy nước mắt. Hòn đá cũng biết khóc vì nó có linh tính. Không biết nó khóc bao lâu, nhưng nước mắt của nó đã cuốn trôi bao nhiêu dòng rêu lâu nay bám trên người nó, để lộ ra những đường nét sắc sảo trên cơ thể. Dưới là nước trong xanh mát lạnh, vẻ đẹp của nó tỏa sáng lấp lánh và tinh khiết hơn bao giờ hết. Bất chợt, hoàng tử nhìn thấy hòn đá và nó làm chàng rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một hòn đá với màu sắc kỳ lạ như vậy. Chàng bước xuống suối và đến gần nó. Chàng nhặt nó lên, ngắm nghía và chàng nhận ra rằng đó chính là hòn đá mà công chúa chờ đợi. Ngay lập tức, hoàng tử mang nó về kinh đô. Chàng giao nó cho một người thợ kim hoàn giỏi nhất để gọt giũa lại. Mấy ngày chịu đựng đau đớn đã qua, cuối cùng Ngọc Lục Bảo đã về lại với chính mình, về lại với vẻ đẹp gần như hoàn hảo khi xưa. Nó được hoàng tử đem đến tặng cho công chúa. Rất khẽ, công chúa mở mắt ra, nàng nhìn thấy hòn đá ngày ngày sinh nhật của mình. Nàng mỉm cười vì tấm lòng của hoàng tử. Nàng khỏi bệnh. Một tuần lễ sau, hai người tổ chức một lễ cưới rất đẹp và trang trọng. Công chúa không hề đeo bất kỳ trang sức nào ngoài chiếc nhẫn có đính một viên ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo rất tự hào vì nó chính là món trang sức quý nhất được công chúa đeo trân trọng như thế. Ngày phút giây trọng đại nhất, bà tiên đỡ đầu xuất hiện. Bà chúc công chúa một lời chúc cho hạnh phúc của hai người. Đoạn, bà đặt tay lên viên ngọc lục bảo và nói: "Không phải thời gian làm người ta lãng quên ngươi, Ngọc Lục Bảo, mà ngươi bị lãng quên vì ngươi không cố gắng tự làm mình tỏa sáng. Ngươi biết không, ngươi là một tạo vật của Thượng Đế, không có một thứ gì Thượng Đế tạo ra lại vô dụng cả. Ngươi quá tự ti, và chính sự tự ti đó khiến ngươi không nhìn thấy được cái đẹp trong chính ngươi. Có thể với người này, ngươi không là gì cả, nhưng với người khác, ngươi lại có một ý nghĩa to lớn, và sự thật đã chứng minh điều đó." Nói xong, bà tiên biến mất, nhưng Ngọc Lục Bảo đã suy nghĩ rất nhiều. Từ đó, Ngọc Lục Bảo đã luôn tỏa sáng với một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn lộn với bất kỳ thứ đá quý nào khác, và nó đã được trân trọng cho đến ngày hôm nay. Chắc hẳn đến lúc này thì mưa cũng không cần phải nói thêm gì nữa, bởi cuộc đời đẹp nhất khi chúng ta là chính mình và biết yêu quý bản thân mình. Các bạn cũng nghĩ như thế phải không nào? Chúc cho những ai đang tìm kiếm bản thân sớm tìm ra giá trị của chính mình và mãi tỏa sáng như Ngọc Lục Bảo trong câu chuyện trên. Và các bạn hãy nhớ điều này nhé, mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy. Chương trình Chuyện Nhỏ hôm nay được thực hiện bởi biên tập viên MT và MC Mưa. Nếu bạn có những câu chuyện ý nghĩa muốn chia sẻ cùng chương trình thì hãy gửi thư về địa chỉ chuyennhoa@theocau.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. But because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading. You catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. Yeah.
because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are.
Sóng về vô tận, tôi tìm tôi biết tìm ở nơi đâu. Biển xanh ơi sao sóng bạc đầu, bao mặn đắng lòng biển ơi sâu thẳm. Chân ai bước trên con đường vắng lặng, nắng ư hờ mắt nặng bờ mi. Cả không gian chẳng nói điều gì, xa hun hút một nẻo về le lói. Tuyết lạnh rồi, tôi vẫn tìm tôi.